Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòng băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, mùng 10 tháng 2, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc liên quan về tro hỏa táng. Và chương trình sẽ kết thúc với phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài Trưởng thành để đón nhận thành công. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 9 tháng 2 dành cho Học viện Thánh Alphonso chuyên về thần học luân lý, Đức Thánh Cha cổ võ một nền thần học luân lý mang chiều kích truyền giáo và thấm đượm lòng thương xót. Học viện Thánh Alphonso được dòng Chúa Cứu Thế thành lập cách đây đúng 70 năm, gần đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Ngỏ lời với 400 giáo sư và sinh viên, Đức Thánh Cha nói, lòng trung thành với căn cội Alphonso của học viện này, đòi anh chị em phải dấn thân với niềm sát tín và quảng đại hơn nữa cho một nền thần học luân lý được linh hoạt nhờ một chiều kích truyền giáo của giáo hội vươn ra ngoài. Như Thánh Alphonso, chúng ta phải luôn luôn tránh đừng để mình bị cầm tù trong những lập trường của trường lớp hoặc những phán đoán được hình thành xa cách tình trạng cụ thể về những khả thể thật sự của các cá nhân và của các gia đình. Cũng vậy, cần tránh lý tưởng thái quá đời sống Kitô không có khả năng thức tỉnh lòng tín thác nơi ơn thánh. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, thực tại mà chúng ta cần lắng nghe trước tiên chính là những đau khổ và hy vọng của những người mà hàng ngàn hình thức quyền lực tội lỗi tiếp tục khiến họ sống trong bất an, nghèo đói và bị gạt ra ngoài lề. Thánh Alphonso đã hiểu về những điều đó rất sớm và ý thức rằng, vấn đề ở đây không phải là một thế giới mà chúng ta phải tự vệ chống lại, và càng không phải là một thế giới phải lên án, nhưng là chữa lành và giải thoát theo đường lối hành động của Chúa Kitô. Nhập thể và chia sẻ những yêu cầu, khơi dậy những mong đợi sâu xa nhất của tâm hồn và làm cho mỗi người, dù yếu đuối nhất, tội lỗi thế nào đi chăng nữa, vẫn cảm thấy họ ở trong tim của Thiên Chúa Cha trên trời và được Chúa Kitô yêu thương đến độ chết trên thập giá. Ai được tình yêu ấy đánh động thì cảm thấy cần phải đáp lại bằng tình yêu.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các thẩm phán Italia luôn duy trì đặc tính độc lập của mình và vượt lên trên mọi thứ sức ép trong khi thi hành nghĩa vụ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây sáng hôm qua, mùng 9 tháng 2, trong buổi tiếp kiến 80 người thuộc ban lãnh đạo trung ương và thành viên hiệp hội của các thẩm phán toàn quốc Italia, nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập. Hội quy tụ 90% các thẩm phán tại Italia. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhìn nhận những khó khăn mà các thẩm phán Italia gặp phải như tình trạng có quá nhiều luật lệ, nhiều khi xung đột nhau hoặc không có luật, thiếu nhân sự và tài chánh. Tình trạng này đòi hỏi thẩm phán phải đảm nhận trách nhiệm đi xa hơn các công tác bình thường. Đức Thánh Cha nói, trong bối cảnh xã hội, trong đó nhiều người tìm kiếm lợi ích cá nhân mà gây thiệt hại cho lợi ích cộng đồng. Quý vị được kêu gọi cống hiến một dấu chỉ chứng tỏ lòng tận tụy vô vị lợi và làm cho tính cách độc lập của thẩm phán trở thành điều có thể thực thi được. Sự độc lập ngoại tại đi tới chỗ mạnh mẽ khẳng định đặc tính không chính trị, xa tránh những thiên vị và những trào lưu làm ô nhiễm những chọn lựa, tương quen và những bổ nhiệm. Cần duy trì sự độc lập nội bộ để quý vị được tự do không tìm kiếm những lợi lộc bản thân, có thể đẩy lui những áp lực ảnh hưởng sai trái trên thời gian và cách thức thi hành công lý. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các thẩm phán luôn có cái nhìn từ nhân và lòng thương xót như Thánh Giacobbe đã dạy, và thực thi một nền công lý bao gồm quan tâm đến những người rốt cùng và sự hội nhập của họ.
Vatican, Bộ Phụng Từ và Kỷ Luật Bí Tích sẽ nhóm họp toàn thể từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 2 tới đây với chủ đề việc huấn luyện cho dân Chúa về phụng vụ. Tham dự khóa họp có 22 hồng y, 18 tổng giáo mục và 11 giám mục thành viên của bộ đến từ năm châu, và dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Tổng trưởng Robert Sara, người Guinea Equatorial bên Phi Châu. Đây là lần đầu tiên từ nhiều năm nay Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật bí tích nhóm khóa họp toàn thể. Theo chương trình, trong ngày đầu tiên, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Sara, Đức Tổng giáo một Tổng thư ký Arthur Roach người Anh sẽ trình bày bài giảng nhập, rồi sau đó có ba bài thuyết trình. Trước tiên là của Đức cha Charles Morin Roach, giáo một giáo phận Los Angeles, Geneva và Fribourg bên Thụy Sĩ, nói về thần học phụng vụ. Tiếp đến Đức Hồng Y Ricardo Plaske, Tổng giáo một giáo phận Valladolid, Tây Ban Nha, nói về đề tài phụng vụ hình thành giáo hội địa phương. Và sau cùng, Đức cha Dominic Yala, Tổng giáo một giáo phận Shillong, Đông Bắc Ấn Độ, sẽ nói về việc huấn luyện các linh mục và chúng sinh về học vấn và tu đức. Trong hai ngày kế tiếp, các tham dự viên sẽ họp trong các nhóm nhỏ về các vấn đề đã được đề cập trong ngày đầu tiên, và sáng thứ Năm 14 tháng 2 sẽ có phiên họp chung đúc kết. Trưa cùng ngày 14 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các tham dự viên, và ngày 15 tháng 2 sẽ có phần bỏ phiếu về các đề nghị chung kết.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết lập trường của Tòa Thánh trước cuộc khủng hoảng hiện nay ở Venezuela là một thái độ trung lập tích cực. Tuyên bố trên đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia, Đức Hồng Y Parolin nói, chính Tổng thống Nicolas Maduro và Tổng thống lâm thời Juan Guaido là những người phải xin Tòa Thánh làm trung gian giữa họ nếu họ muốn. Thái độ của Tòa Thánh trong vấn đề này là trung lập tích cực, chứ không phải là thái độ của những người đứng trước cửa sổ nhìn xem sự việc trong thái độ của người bàng quan dửng dưng. Thái độ của Tòa Thánh là ở trên các phe xung đột. Trên chuyến bay từ Abu Dhabi trở về Roma hôm 5 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng tuyên bố rằng để Tòa Thánh làm trung gian thì phải có lời thỉnh cầu của hai bên. Cho đến nay, chỉ có phía Tổng thống Maduro yêu cầu về việc này.
Buenos Aires, một hội nghị của Giáo hội Công giáo tại châu Mỹ Latin về nạn nô lệ tân thời đã khai diễn hôm 8 tháng 2 vừa qua tại Buenos Aires, thủ đô Argentina, đúng vào ngày Thế giới cầu nguyện và suy tư về nạn buôn người. Tham dự khóa họp 4 ngày cho đến 11 tháng 2, có đại diện của Hội đồng Giáo mục Argentina, Liên Hội đồng Giáo mục châu Mỹ Latin, gọi tắt là CELAM, và nhóm Santa Marta do Đức Thánh Cha thành lập với mục đích chống nạn buôn người. Hội nghị đặc biệt quan tâm đến nạn buôn người ở châu Mỹ Latin và quần đảo Caribe. Trong video về ý chí cầu nguyện tháng 2 này, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu dấn thân chống lại nạn buôn người và khẳng định rằng ai rửa tay trốn tránh trách nhiệm đứng trước tệ nạn này thì cũng đồng lõa với tội ác chống lại nhân loại. Ngày nay vẫn còn nạn nô lệ trên thế giới và có lẽ còn nhiều hơn trước kia. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả những người trở thành nạn nhân của nạn buôn người và cưỡng bách mại dâm được mọi người mở rộng vòng tay tiếp đón trong xã hội chúng ta. Mặt khác, hôm 8 tháng 2 vừa qua, Linh Mục Karl Wandler, giám đốc toàn quốc Áo của Hội Giáo hoàng truyền giáo Missio, đã lên tiếng báo động về sự tràn lan nạn buôn người trên thế giới. Hàng ngàn người, nhất là những người trẻ nam nữ, bị biến thành nô lệ tình dục hoặc bị bóc lột dưới nhiều hình thức khác nhau. Họ bị mất phẩm giá và bị khai thác. Cả xã hội Tây Phương cũng đồng trách nhiệm về tệ nạn này vì đã thủ đắc mức độ an sinh của mình bằng những phương tiện đen tối qua nạn nô lệ tân thời. Cha Wandler giải thích rằng, tại các nước nghèo, con người bị biến thành một thứ hàng hóa, họ bị lợi dụng và bị bóc lột.
Brasilia, Hội đồng Giám mục Brazil tố giác nạn tra tấn lan tràn trong các nhà tù tại nước này và trở thành như một định chế. Các giám mục Brazil bày tỏ lập trường trên đây trong một nghiên cứu do Ủy ban Mục vụ Nhà tù thực hiện và công bố hôm 4 tháng 2 vừa qua trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Brazil. Văn kiện phân tích 175 vụ được các nhân viên mục vụ, người thân của các tù nhân và cả những nguồn tin ẩn danh từ bang São Paulo tố giác với các nhà chức trách từ năm 2014 đến năm 2018. Theo nghiên cứu này, 46% những người bị tố cáo đã tra tấn là các nhân viên nhà tù, 14% là cảnh sát. 38% các vụ tra tấn xảy ra trong các nơi giam các tù nhân đã bị kết án, 20% trong các nhà tù dành cho những tù nhân tạm thời, và 25% các tù nhân bị tra tấn trong các đơn vị hỗn hợp. Trong lời tựa văn kiện, Ủy ban Mục vụ Nhà tù Brazil nhấn mạnh rằng nạn tra tấn đã bị định chế hóa tại nước này, và tệ hơn nữa, nó được sử dụng như một hình thức kiểm soát xã hội mà chế độ nhà tù sử dụng. Vẫn theo phúc trình, 21% các đơn thư kiện liên quan đến các vụ tra tấn nữ tù nhân, mặc dù họ chỉ chiếm 5,8% tổng số các tù nhân ở Brazil. Phúc trình có đoạn viết, tra tấn không phải chỉ là một hành vi bạo lực, nó là điều thuộc về cơ cấu. Các nhà tù ở Brazil chứng tỏ những thiếu sót trầm trọng trong vấn đề trợ giúp cơ bản. Các phòng giam quá chật chội và nhiều yếu tố khác góp phần tạo nên đau khổ trường kỳ thường nhật cho các tù nhân.
Dakar, các đại diện của 18 tổ chức Caritas các nước vùng Sahel bên Phi Châu, cùng với Caritas quốc tế và Phi Châu, Âu Châu và Hoa Kỳ, đã nhóm họp từ ngày 28 tháng 1 đến mùng 1 tháng 2 vừa qua tại Dakar, thủ đô Senegal, để bàn về những hậu quả của sự biến đổi khí hậu ở vùng Sahel với sa mạc Sahara. Các tham dự viên nhận thức rằng, nền canh nông hợp với môi sinh chính là câu trả lời hữu hiệu cho những thách đố về an ninh lương thực và dinh dưỡng do sự suy thoái về môi trường và thay đổi khí hậu ở vùng Sahel gây ra. Nền canh nông này góp phần thực thi quyền được có lương thực bằng cách đề ra những căn bản mới cho chế độ lương thực lâu dài, một nền canh nông kiên cường và một chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Qua các cuộc hội luận và thuyết trình, các tham dự viên đã phân tích sâu rộng về những cơ may của một nền nông nghiệp hợp với môi sinh. Họ cũng đề cao việc gây ý thức nơi các nông dân, nhấn mạnh đến những giá trị về kiến thức truyền thống qua một lối tiếp cận liên kết và cấp thiết, phục hồi và phát triển. Trong khóa họp, các đại diện 18 Caritas cũng trao đổi về các vấn đề di dân và dấn thân làm việc để thăng tiến các quyền của người di dân, để giúp họ tránh được những rủi ro nguy hiểm và bảo đảm phẩm giá của họ trong suốt hành trình di cư. Các nước vùng Sahel vừa là những nước tiếp cư, xuất cư và là những nước chuyển tiếp trong tiến trình di cư.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Các Phúc Chiếu.
Kính thưa quý thính giả, tiếp tục loạt bài nói về các hành vi hành chính riêng biệt. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về một hành vi hành chính riêng biệt nữa, đó là các phúc chiếu hay còn được gọi là các phúc nghị. Về phúc chiếu, Bộ Giáo luật quy định ở Điều 59. Chúng ta có thể xem như một định nghĩa về phúc chiếu. Điều 59 phát biểu, phúc chiếu là hành vi hành chính do nhà chức trách có thẩm quyền hành pháp ban hành bằng văn bản. Từ bản chất, phúc chiếu ban một đặc ân, một ân biển chuẩn hay một ân huệ nào khác, theo sự thỉnh cầu của một người. Trong lĩnh vực các hành vi hành chính riêng biệt, thì phúc chiếu hay còn gọi là phúc nghị, có phạm trù rộng hơn các hành vi hành chính cá biệt khác. Tính đặc thù của nó bao hàm một sự thỉnh cầu, một yêu cầu và một đôi khi cũng có thể được ban hành ngay cả khi đương sự không thỉnh cầu. Phúc chiếu có nội dung liên quan đến một đặc ân, một ân miễn chuẩn hay một ân huệ nào đó. Nó bao gồm các giai đoạn, yêu cầu, đánh giá nội dung, yêu cầu và đáp trả. Chúng ta có các phúc chiếu theo luật. Đó là các phúc chiếu được ban theo dự kiến của luật. Các phúc chiếu ngoại luật, nghĩa là các phúc chiếu ban một ân huệ và danh hiệu. Các phúc chiếu trái luật, nghĩa là các phúc chiếu ban một ân miễn chuẩn hay một đặc ân. Đối tượng được ban phúc chiếu. Phúc chiếu có thể được ban cho tất cả mọi người, ngay cả khi không hiệp thông trọn vẹn với giáo hội. Nếu đương sự không bị cấm cách minh nhiên. Phúc chiếu cũng được lãnh nhận cho chính người yêu cầu và cho cả người khác, không đòi hỏi nếu không có điều kiện trái ngược. Tất cả điều trên được quy định ở Điều 60 và 61.
Về hiệu lực của phúc chiếu, Điều 62 thì một phúc chiếu không chỉ định người chấp hành thì có hiệu lực kể từ lúc ban văn thư, còn những phúc chiếu khác có hiệu lực kể từ lúc được chấp hành. Vấn đề vô hiệu hóa phúc chiếu. Theo Điều 63, thì phúc chiếu bị vô hiệu hóa trong những trường hợp sau. Sự ẩn khai hoặc che giấu sự thật sẽ vô hiệu hóa phúc chiếu nếu trong đơn xin đã không trình bày điều cần phải trình bày để thành sự. Chiếu theo luật, theo cách thức hành văn và theo thủ tục giáo luật, trừ khi đó là một phúc chiếu ban ân huệ được ban dưới hình thức tự sắc. Sự mạo khai hay khai điều giả dối cũng vô hiệu hóa phúc chiếu nếu trong số những lý do được viện dẫn không có một lý do nào là đúng sự thật. Điều 63 cũng quy định về thời gian nêu lý do. Luật quy định như sau: đối với những phúc chiếu không có người thi hành thì lý do được viện dẫn phải đúng sự thật kể từ lúc ban hành phúc chiếu. Còn đối với những phúc chiếu khác thì kể từ lúc được chấp hành. Bộ luật cũng lưu ý chúng ta về trường hợp phúc chiếu không trở thành vô hiệu được quy định nơi điều 66. Điều 66 quy định như sau: phúc chiếu không trở thành vô hiệu vì sự sai lầm về danh tính người nhận hay người ban hành phúc chiếu, hoặc về nơi cư trú hay về sự việc liên quan, miễn là theo phán đoán của đấng bản quyền, không có hồ nghi về người hay về sự việc. Với quy định này, chúng ta hiểu rằng nhà làm luật dự đoán trong quá trình biên soạn văn bản có những lỗi không chú ý liên quan đến danh tính của người ban hành phúc chiếu hay của người nhận, hoặc địa chỉ cư trú, nhưng lỗi này không được liên quan đến người và nội dung của văn bản. Từ chối ban ân huệ. Trong việc ban ân huệ cho một người hoặc một cộng đoàn, cả người ban hành và người nhận cũng phải lưu ý những điểm mà điều 64 và 65 quy định. Nghĩa là đôi khi, chính người có thẩm quyền trong giáo hội phải từ chối ban ân huệ và người xin ân huệ cũng phải hiểu biết, nhận thức được đôi khi mình không thể xin ban ân huệ vì trước đó đã bị từ chối từ một cơ quan có thẩm quyền của giáo hội. Bộ luật quy định như vậy để bảo đảm sự hiệp nhất trong giáo hội trong khi sử dụng quyền để cai quản. Và đây là những tiêu chuẩn nền tảng. Cơ quan có thẩm quyền thấp hơn hoặc cùng cấp không thể thay đổi quyết định trước đó. Tiêu chuẩn này được quy định rõ nơi điều 64. Miễn là vẫn giữ nguyên quyền của tòa ân giải đối với tòa trong, một ân huệ đã bị một bộ của giáo triều Roma khước từ, thì không có bộ nào khác của cùng giáo triều hay không có một nhà chức trách có thẩm quyền nào khác dưới Đức Giáo Hoàng có thể ban cách hữu hiệu được, nếu không có sự chấp thuận của bộ đã cứu xét đầu tiên. Chúng ta đang nói về tòa thánh, chúng ta phải phân biệt giữa Đức Giáo Hoàng và các bộ. Đức Giáo Hoàng thì luôn luôn tự do trong quyết định. Đối với các bộ thì không thể đưa ra một đáp trả chấp thuận cho một yêu cầu mà đã bị một bộ khác từ chối nếu không có sự đồng ý của chính bộ này.
Liên quan đến ân huệ do đấng bản quyền ban cho, thì luật quy định như sau. Không ai được xin đấng bản quyền khác ban cho một ân huệ đã bị đấng bản quyền của mình từ chối, trừ khi họ có đề cập đến việc từ chối ấy. Nhưng luật cũng lưu ý đối với đấng bản quyền sau, chúng ta tạm gọi là đấng bản quyền thứ hai. Đó là cho dù việc từ chối đã được đề cập, thì đấng bản quyền này không nên ban ân huệ, trừ khi được đấng bản quyền trước cho biết các lý do từ chối. Về ân huệ do vị tổng đại diện hay vị đại diện giám mục ban trong mối tương quan với giám mục giáo phận, thì khoảng 2 và 3 điều 65 quy định như sau. Ân huệ đã bị tổng đại diện hay đại diện giám mục từ chối thì không có đại diện nào khác của cùng giám mục có thể ban cách hữu hiệu ân huệ đó, cho dù đã biết được các lý do từ chối của vị đại diện trước. Ân huệ đã bị tổng đại diện hay đại diện giám mục từ chối, sau đó lại được giám mục giáo phận ban mà không đề cập đến sự từ chối này, thì vẫn vô hiệu. Còn ân huệ đã bị giám mục giáo phận từ chối, thì tổng đại diện hay đại diện giám mục không có quyền ban cách hữu hiệu, cho dù có đề cập đến sự từ chối ấy, nếu giám mục không ưng thuận. Trong trường hợp cùng một sự việc nhưng có nhiều phúc chiếu, nhưng nội dung của chúng lại có những điểm trái ngược nhau. Về trường hợp này, điều 67 quy định như sau. Nếu trong cùng một vấn đề mà có hai phúc chiếu trái ngược nhau, thì phúc chiếu riêng có giá trị hơn phúc chiếu chung, trong những điều có tính cách riêng biệt. nếu cả hai đều là phúc chiếu riêng hoặc phúc chiếu chung, thì phúc chiếu trước có giá trị hơn phúc chiếu sau, trừ khi phúc chiếu sau minh nhiên đề cập đến phúc chiếu trước. Hoặc người được ban phúc chiếu trước đã không sử dụng phúc chiếu vì mang trá hoặc quá lơ đễnh. Nếu hồ nghi không biết phúc chiếu có vô hiệu hay không, thì phải thỉnh ý người đã ban phúc chiếu. Sở dĩ có quy tắc này là vì dựa trên thực tế có cơ quan thẩm quyền không muốn thu hồi phúc chiếu sau, mà có một số nội dung đã ban hành trước đó, ví dụ như liên quan đến các quyền, hoàn cảnh pháp lý. Đây là một quy tắc mang lại sự ổn định cho những quyết định đã được đưa ra. Trường hợp một phúc chiếu của tòa thánh không nói rõ người thi hành. Điều 68 quy định như sau. Một phúc chiếu của tòa thánh trong đó không nói rõ người thi hành, thì chỉ phải trình với đấng bản quyền của người nhận phúc chiếu, khi điều đó được quy định trong văn thư, hoặc khi có liên quan đến các công việc, hoặc khi phải kiểm chứng các điều kiện. Ở đây vấn đề không phải là tính hiệu lực mà là yêu cầu sự công khai trước cộng đoàn để không phát sinh những vụ bê bối. Ví dụ trường hợp của một cuộc hôn nhân thành nhận và chưa hoàn hợp. Trong mỗi trường hợp, ba điều được quy định trong điều luật là bắt buộc. Đó là điều được quy định trong văn thư, có liên quan đến các việc công, phải kiểm chứng các điều kiện.
Điều 69 quy định về thời hạn phải trình phúc chiếu. Nếu phúc chiếu không quy định thời hạn phải trình, thì có thể trình với người thi hành lúc nào tùy ý, nhưng với điều kiện là không được lừa đảo và mang trá. Ủy thác ban ân huệ. Theo điều 70, thì nếu cơ quan có thẩm quyền không ban một phúc chiếu, nhưng ủy thác cho người khác thi hành, thì phúc chiếu được ban với hình thức ủy quyền. Trong trường hợp này, việc ủy thác phải theo sự phán đoán thận trọng và phải biết từ chối theo lương tâm của người thi hành. Điều 71. Không ai bị buộc phải sử dụng một phúc chiếu được ban vì ích lợi cá nhân mình, trừ khi một nghĩa vụ giáo luật buộc sử dụng vì nguyên do nào khác. Ví dụ, hôn nhân thành nhận, phúc chiếu hết hạn và việc gia hạn. Phúc chiếu hết hạn khi thời hạn ban đã hết, hoặc số các trường hợp mà phúc chiếu ban ân sủng đã hết. Nhưng theo điều 72, thì những phúc chiếu do tòa thánh ban đã hết hạn có thể được giám mục giáo phận gia hạn, nhưng với các điều kiện chỉ một lần, khi có một lý do chính đáng, không quá 3 tháng. Việc gia hạn phải được thực hiện sau khi phúc chiếu hết hạn và không có hiệu lực hồi tố. Thu hồi phúc chiếu. Điều 73 quy định rõ ràng. Không một phúc chiếu nào bị thu hồi do một luật trái ngược, trừ khi chính luật đó đã dự liệu cách khác. Chúng ta đã nói nhiều lần luật có tính tổng quát chung, cho nên luật phổ quát không thể chiếm ưu thế luật địa phương. Qua phúc chiếu, một ân huệ được ban có thể liên quan đến tòa trong hoặc tòa ngoài. Trong trường hợp một ân huệ được ban ở tòa trong, thì theo điều 74, người lãnh nhận ân huệ này phải chứng minh điều này ở tòa ngoài, bất cứ khi nào được yêu cầu hợp pháp. Đối tượng của giáo luật quan tâm đặc biệt đến phúc chiếu của Đức Giáo Hoàng hoặc của tòa thánh. Bằng chứng được coi là đủ, đó là lời khai của các nhân chứng có thẩm hạnh. Nếu không có tài liệu thì bằng miệng cũng được coi là đủ. Các nhân chứng này là các bộ trưởng và tổng thư ký của các bộ. Ân huệ được ban chỉ bằng lời nói sẽ không có giá trị nếu không được chứng minh.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc về tro hỏa táng.
Kính thưa quý thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc xin trả lời thắc mắc của một thính giả về lập trường của Công giáo về việc hỏa táng và đặt để cho hỏa táng. Thính giả thắc mắc thế này. Thưa cha, con nghe nói là bây giờ giáo hội không cấm hỏa táng nữa, và việc hỏa táng ngày càng thông dụng như ở Việt Nam. Vì nghĩa trang thiếu, tốn phí nhiều, nên việc hỏa táng được nhiều người thi hành, kể cả các dòng tu. Khi các tu sĩ qua đời thì được hỏa thiêu và cho được đưa về để ở trong nhà dòng tại một khu vực, để các tu sĩ còn sống đến đó cầu nguyện cho người quá cố. Nhiều giáo xứ cũng thực hiện như vậy. Có những người muốn tung tro hỏa táng giữa cánh đồng hoặc thả tro xuống biển hay dòng sông để nói lên điều mà Kinh Thánh gọi là trở về với cát bụi. Con muốn hỏi, tại sao trước đây giáo hội cấm hỏa táng và bây giờ thì lại cho phép? Thưa cha.
Qua dòng lịch sử có sự thích ứng kỷ luật của giáo hội Công giáo về vấn đề hỏa táng theo tâm thức của thời đại và của các tín hữu. Vào cuối thế kỷ 19, Bộ Thánh vụ, nay gọi là Bộ Giáo lý Đức tin, đã ra nhiều nghị định liên quan tới việc hỏa táng. Một nghị định ngày 19 tháng 3 1886 cấm các tín hữu không được gia nhập những tổ chức phổ biến việc hỏa táng. Hai năm sau, 15 tháng 12 1886, một nghị định khác phạt người nào tự nguyện chấp nhận hỏa táng thân xác của mình thì sẽ không được an táng theo lễ nghi tôn giáo. Sở dĩ Bộ Thánh vụ đã có những biện pháp khắc khe như vậy là vì vào thời đó, các chiến dịch cổ động việc hỏa thiêu là do phong trào Tam Điểm điều khiển, và phong trào này có nhiều điều chống lại giáo hội Công giáo. Họ cho rằng việc an táng người chết là điều hủ lậu, bởi vì dựa trên lòng mê tín về việc con người có linh hồn bất tử. Mặt khác, tuy rằng sự hỏa thiêu tự nó không có gì trái ngược với đức tin Kitô giáo, nhưng tâm thức của người thời đó vẫn coi chuyện hỏa thiêu như là cái gì kinh tởm tàn bạo. Và lại, khi hỏa thiêu thì đâu có thể thi hành nghi thức an táng cổ truyền được nữa. Trong Bộ Giáo luật ban hành năm 1917, kỷ luật ngăn cấm vẫn còn được duy trì ở khoản số 1203. Thêm vào đó, ai tình nguyện để cho xác mình hỏa táng sẽ bị phạt không được an táng theo nghi thức tôn giáo. Mãi tới ngày 8 tháng 5 1963 mới có sự chuyển hướng trong kỷ luật của giáo hội. Xét rằng nhiều người đã chọn việc hỏa táng không phải vì lý do bài trừ tôn giáo, cho nên Bộ Thánh vụ đã đưa ra một nghị định mới như sau. Cần phải cố gắng duy trì tục lệ an táng người chết. Những điều ngăn cấm việc hỏa táng được bãi bỏ, trừ khi nào đã rõ là đương sự đã chọn lựa hỏa táng vì chối bỏ các tín điều Công giáo hay là vì lòng thù ghét khích bác giáo hội.
Thưa cha, giáo hội cho phép hỏa táng nhưng quy định thế nào về tro hỏa táng? Phải chăng mỗi người có thể làm gì tùy ý đối với các tro này?
Cách đây hơn 2 năm, ngày 25 tháng 10, 2016, Bộ Giáo lý Đức tin ban hành huấn thị mới tái khẳng định lập trường của giáo hội, cổ võ việc chôn cất người chết thay vì hỏa táng. Và trong trường hợp hỏa táng thì phải giữ cho cốt người chết tại nghĩa trang hoặc là tại nhà thờ và không được rải cho trong thiên nhiên. Huấn thị mang tên là Ad Resurgendum cum Christo, để sống lại với Chúa Kitô, và gồm 8 đoạn. Với nội dung tổng quát như thế này, huấn thị trước đây tên là Piam et Constantem ngày 5 tháng 7 1963, trong đó Bộ Giáo lý Đức tin dạy hãy trung thành giữ thói quen chôn cất người chết, nhưng đồng thời cũng khẳng định việc hỏa táng tự nó không trái với Kitô giáo và không còn cấm những tín hữu xin hỏa táng không được lãnh nhận các bí tích và được an táng theo phép đạo nữa. Thay đổi này đã được đưa vào Bộ Giáo luật Công giáo Latin năm 1983, cũng như Bộ Giáo luật Công giáo Đông phương 1990. Trong thời gian qua, thói quen hỏa táng ngày càng phổ biến tại nhiều nước và có những ý tưởng mới trái ngược với niềm tin của giáo hội. Sau khi tham khảo ý kiến Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Hội đồng Tòa thánh về các văn bản luật, nhiều hội đồng giám mục và hội đồng của các giáo hội Công giáo Đông phương, Bộ Giáo lý Đức tin thấy nên công bố một huấn thị mới với mục đích tái khẳng định những lý do đạo lý và mục vụ nên chọn việc chôn cất thi hài người chết, và đồng thời ban hành những quy luật liên quan đến việc giữ cho trong trường hợp hỏa táng. Bộ Giáo lý Đức tin cũng khẳng định rằng nơi nào vì lý do vệ sinh, kinh tế hoặc xã hội khiến người ta chọn hỏa táng, sự chọn lựa này không được trái với ý muốn rõ ràng hoặc giả thiết một cách hữu lý là không trái ngược với ý người quá cố, thì giáo hội không đưa ra những lý do đạo lý để cấm hỏa táng, vì việc hỏa táng không chạm tới linh hồn và không cản trở sự toàn năng của Chúa làm cho xác được sống lại. Vì thế nó không phủ nhận khách quan đạo lý Kitô về sự bất tử của linh hồn và sự sống lại của thân xác.
Vậy, thưa cha, cụ thể là cho hỏa táng thì phải được giữ ở đâu?
Trong đoạn 5, Huấn Thụy khẳng định rằng nếu vì lý do hợp pháp mà chọn hỏa táng thi hài, thì cho người chết theo luật phải được giữ ở một nơi thánh, nghĩa là tại nghĩa trang hoặc là trong một thánh đường hay một khu vực được thiết định với mục đích ấy, theo quy định của nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội. Ngay từ thời kỳ đầu, các tín hữu Kitô đã muốn những người quá cố của họ là đối tượng việc cầu nguyện và tưởng niệm của cộng đoàn Kitô. Mộ của họ trở thành nơi cầu nguyện, tưởng niệm và suy tư. Các tín hữu đã qua đời là thành phần của giáo hội. Giáo hội tin nơi sự hiệp thông của những người đang lữ hành trên mặt đất này, của những người quá cố đang thi hành việc thanh tẩy và của các tín hữu đang hưởng hạnh phúc trên trời, tất cả họp thành một giáo hội duy nhất. Việc giữ cho tại một nơi thánh có thể góp phần giảm bớt nguy cơ lén lút đưa người chết ra khỏi kinh nguyện và ký ức của thân nhân và cộng đoàn Kitô. Ngoài ra, người ta cũng tránh được tình trạng người chết có thể bị quên lãng hoặc là thiếu tôn trọng. Điều này có thể xảy ra nhất là khi thế hệ thứ nhất qua đi và do những đường lối thực hành không thích hợp hoặc là mê tín.
Thưa cha, có trường hợp nào giáo hội cho phép giữ cho hỏa táng ở tư gia hay không?
Trong đoạn 6 của huấn thị của Bộ Giáo lý Đức Tin có khẳng định rằng vì những lý do nói trên, việc giữ cho người chết tại tư gia là điều không được phép. Chỉ trong những trường hợp hệ trọng và đặc biệt do những hoàn cảnh văn hóa của địa phương, vì bản quyền, tức là đức giám mục giáo phận hoặc là vị tổng đại diện, thỏa thuận với hội đồng giám mục hoặc với hội đồng của các giáo hội công giáo đông phương, có thể cho phép giữ cho ở nhà tư, nhưng cho hỏa táng không được chia sẻ giữa những người thân trong gia đình với nhau, và luôn luôn phải bảo đảm sự tôn trọng và những điều kiện thích hợp về việc bảo tồn cho. Về vấn nạn, việc giữ cho hỏa táng của một người thân, cha mẹ, vợ chồng, con cái ở trong tư gia có thể là do ước muốn gần gũi và thảo hiếu, giúp dễ tưởng nhớ và cầu nguyện. Thực tế, đó không phải là động lực thường xuyên, nhưng trong một số trường hợp có lý do ấy. Nhưng có nguy cơ là việc giữ cho ở tư gia như thế có thể tạo nên sự quên lãng và thiếu tôn trọng, nhất là khi thế hệ thứ nhất qua đi như vừa nói, hoặc có thể dẫn đến những thứ tang chế không lành mạnh. Nhưng nhất là phải để ý rằng các tín hữu qua đời là thành phần của giáo hội, là đối tượng kinh nguyện và tưởng nhớ của những người sống, nên điều tốt đẹp là di tích của họ được giáo hội đón nhận và gìn giữ với lòng kính trọng. Qua dòng thời gian, tại những nơi mà giáo hội đã làm phép với mục đích ấy, không đưa họ ra khỏi ký ức và kinh nguyện của người thân và cộng đoàn. Và trong đoạn thứ 7, huấn thị dạy rằng, để tránh mọi thứ mơ hồ, phiếm thần, duy thiên nhiên hay là duy hư vô, không được phép tung cho trong không khí, trên mặt đất hoặc trong nước, hoặc theo một cách thức khác, hoặc là giữ cho trong các đồ kỷ niệm, đồ trang sức hoặc là các vật dụng khác. Cũng để ý rằng không thể chấp nhận các phương thức tiến hành như thế dựa vào những lý do vệ sinh, xã hội hoặc kinh tế, có thể khiến người ta chọn lựa hỏa táng.
Trong trường hợp một người quá cố công khai yêu cầu hỏa táng mình và tung tro của mình trong thiên nhiên, thưa cha, yêu cầu này có được thi hành không để hợp với di chúc người quá cố?
Nếu họ làm như thế vì những lý do trái ngược với đức tin Kitô thì không thể cử hành lễ an táng cho đương sự chiếu theo luật. Cũng như huấn thị đã ghi điều đó trong số 8. Cũng nên nói thêm rằng, trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 10, 2016 để giới thiệu huấn thị, Đức ông Angel Rodriguez Luno, cố vấn Bộ Giáo lý Đức Tin, cho biết, sở dĩ huấn thị cấm tung cho trong thiên nhiên là để tránh mọi sự lẫn lộn về đạo lý. Sự chọn lựa tung cho thường xuất phát từ ý tưởng với cái chết toàn con người bị hủy diệt, đi tới độ hòa với thiên nhiên, như thể đó là định mệnh chung cục của con người. Đôi khi nó cũng xuất phát từ một sự hời hợt, từ ý muốn che giấu hoặc là riêng tư hóa khi nói về cái chết, hoặc từ sự phổ biến sở thích không đúng.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, người ta thường bảo cần mạnh mẽ và trưởng thành để có thể đón nhận thất bại. Nhưng dường như không phải lúc nào người ta cũng đủ trưởng thành để đón nhận những thành công. Và cũng bởi thế, thành công không hẳn bao giờ cũng đi liền với hạnh phúc. Tin mừng Thánh Luca kể cho chúng ta câu chuyện của một người vẫn được thiên hạ gọi là thành công. Ông là một người có tài thao lược, hoạch định nhiều kế hoạch và cũng giành không ít thắng lợi. Ông biết làm ăn, có đầu óc kinh doanh, nên ruộng nương của ông thu được nhiều hoa lợi. Lúc đó, ông mới tự nhủ, mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Ông cũng suy tính thật chu đáo và giải hơi. Phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa của cải của mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Xây một cái kho thật kiên cố, là một cái khóa thật chắc. Ông chẳng có ý định chia sẻ nó cho ai, mà cũng chẳng để con chuột nào mến mảng tới được. Với ông, của cải ê hề, tương lai cũng vì thế được bảo đảm. Nhưng kế hoạch nghỉ ngơi dài hơi của ông sớm vụt tắt. Kho tàng mà ông dày công tạo lập, rốt cuộc chỉ là phù phân. Cái chết đến vào lúc đêm khuya, vào lúc ông không ngờ. Đồ ngốc, nội đêm nay ngươi chết, của cải sẽ về tay ai? Không biết nó về tay con cháu của ông hay về một ai khác. Vấn đề là ông đến trước mặt Chúa với bàn tay trắng. Của cải đời này thì không còn, kho tàng trên trời cũng chẳng có. Đồ ngốc. Đúng là cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi ta có tiền bạc và quyền hành. Nhưng cuộc sống dễ dàng không hẳn là hạnh phúc. Tiền bạc và quyền lực có thể cho ta niềm vui trong cùng một khoảng thời gian nào đó, và nó cũng có những hấp lực khiến người ta không ngừng tìm kiếm. Dường như trước khi nào người ta thỏa mãn với những gì mình đang có. Nhưng thành công thì có gì sai? Tính toán để cuộc sống gia đình được bảo đảm có gì là không đúng? Chẳng lẽ người Kitô hữu lại chỉ là những kẻ đi tìm thất bại hay sao? Chính Chúa Giê-xu cũng đã từng mong ước tin mừng được rao giảng cách hữu hiệu và đời sống của người môn đệ sinh hoa trái là gì. Nhiều môn đệ xung quanh Chúa Giê-xu cũng đâu nghèo khó gì đâu. Ba chị em Marta, Maria, Lazaro hẳn không phải là người nghèo khi có thể mở tiệc thiết đãi Chúa Giê-xu. Ông Gia-kêu, chủ sở thuế, cũng chẳng phải hạng nghèo khó. Giuse Arimathe là một người giàu có, thành viên có thế giá của hội đồng, nhưng cũng là môn đệ Đức Giê-xu. Điều then chốt là thái độ của con người đối với thành công, của cải và danh vọng. Người giàu có thể có tâm hồn nghèo khó, và người nghèo cũng có thể có tâm hồn giàu có. Ông nhà giàu được coi là đồ ngốc bởi ông không nhận thấy tính phù vân của đời này, hay là bởi ông không thể kháng cự trước áp lực của đồng tiền và danh vọng. Chỉ biết lúc ông biết mình ngốc thì đã quá trễ. Tuổi trẻ của chúng ta dễ bị cám dỗ đặt mình làm trọng tâm của vũ trụ, tự mình xoay sở được mọi việc. Ta cũng dễ rơi vào lầm tưởng thành công và những thứ đầy ứ của đời này sẽ giúp mình hạnh phúc. Tuổi trẻ luôn mạnh mẽ chứ không mềm yếu, vươn lên chứ không chịu thụt lùi, chủ động chứ không bị động, vươn tầm chứ không co cụm. Và chính bởi thế, tuổi trẻ cần niềm tin và sức mạnh nội tâm để tiến bước trong cuộc đời này cách trưởng thành. Nhìn bề ngoài, những con người đặt Chúa làm trên hết có thể không có thay đổi gì. Nhưng trong thâm sâu, tất cả đã thay đổi. Họ có niềm vui, sức mạnh, hy vọng, bình an, dịu hiền, trìu mến và dũng cảm. Họ được biến đổi trong cả cách nghĩ và cách làm. Ngày hôm nay, tôi cũng can đảm tự hỏi lòng mình. Tôi đã làm gì với thời gian mà Thiên Chúa đã ban cho tôi? Tôi chỉ dành vun vén cho mình hay cũng dành cho tha nhân? Tôi dành bao nhiêu thời gian cho Chúa trong các giờ kinh, trong những giờ thinh lặng? Tôi nghe những điều đang thu hút và lôi cuốn mình. Lắng nghe tiếng Chúa lắng nghe những điều đang thu hút lôi cuốn mình, tôi dần trưởng thành khi nhận biết mỗi ngày một sâu sắc hơn về mình. Trưởng thành là gì nếu không phải là khi tôi đứng giữa cuộc đời, đứng giữa đám đông mà vẫn giữ được những giá trị và lối sống của mình? Trưởng thành là gì khi dù cuộc đời thành công hay thất bại, dù đời vinh hay nhục, tôi vẫn không mất đi niềm hy vọng, bình an và chịu mến? Và dù cuộc đời không dễ để tôi sống những giá trị ấy, tôi vẫn biết tôi là ai và tôi hướng về điều gì, tôi phải làm gì để sống những giá trị ấy. Thế mới nói, càng thành công, càng phải đi tĩnh tâm. Tôi xin cho mình biết dành cho Chúa mỗi ngày 10 phút cầu nguyện trong thinh lặng. Trong cầu nguyện, tôi trở nên bạn của Chúa. Và đến cuối ngày, tôi tự hỏi, đã bao nhiêu lần tôi trưởng thành để đón nhận những biến cố xảy đến trong cuộc đời và vượt qua được sự ích kỷ? Tôi xin cho mình biết nhìn những thành công như ân sủng của Thiên Chúa và biết quan tâm đến những đau khổ của những người xung quanh. Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày biết nhìn nhận đúng đắn về những ưu tiên trong cuộc đời mình. Chỉ ao ước một mình Chúa là kho tàng đích thực, biết nỗ lực phát triển bản thân và giúp đỡ những người nghèo khổ. Xin cho con biết nhận ra rằng hạnh phúc là khi trao ban hơn là nhận lãnh. Ước gì trong thinh lặng lòng mình, đức ái và sự thánh thiện được vươn lên trong ân sủng của Chúa. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.